Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 110. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Đoạn 2 câu 15 sứ đồ Phaolô nhắc lại với Tít: hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con, chớ để ai coi thường con, nhưng trong thẩm quyền của lời Chúa khuyên dạy và lấy quyền đầy đủ của Kinh Thánh mà quở trách. Nhưng trong thẩm quyền, trong sự dạy dỗ, trong cương vị của người lãnh đạo thì phải nhớ rằng chúng ta sống động nối kết với nhau trong tình yêu thương của gia đình, của sự liên hệ gắn bó với nhau. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn Timôthê một lần nữa, nói rằng Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Chớ của nặng nhưng phải khuyên dỗ. Đây là hai động từ mà chúng ta muốn chú ý tới trong sự học hỏi của chúng ta suy niệm về phương cách nào để giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Ở đây, sứ đồ Phaolô thiết lập phương cách để cư xử với nhau, thiết lập thứ tự ưu tiên trong sự đối xử với nhau khi người khác phạm tội. Đó là chớ của nặng, nhưng hãy khuyên dỗ. Nếu người phạm tội là một người nam già cả, hay là còn trẻ trong tuổi thanh niên, hay là người đàn bà có tuổi, hay còn trẻ trong tuổi thiếu nữ, thì cách cư xử để giải quyết vấn đề tội lỗi với họ là không của nặng, nhưng khuyên dỗ. Cả hai động từ này sứ đồ Phaolô đều để ở trong thì mệnh lệnh, và chúng ta cần hiểu chi tiết của hai động từ này. Kẻo chừng chúng ta nghĩ rằng sứ đồ Phaolô mâu thuẫn với những chỗ mà chúng ta vừa nói trước đây, là phải của trách khuyên bảo những người phạm tội một cách dứt khoát và khẩn trương. Chữ của nặng mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ của trách với một thái độ cay nghiệt, với một thái độ hùng hổ dữ tợn. Chữ này là một chữ rất mạnh mẽ, có thể dịch rằng chớ của trách với vũ lực. Dĩ nhiên ở đây vũ lực không có nghĩa là đánh đấm, nhưng vũ lực có nghĩa là làm cho tổn thương, làm cho bị đau đớn, làm cho chịu sỉ nhục. Chúng ta hiểu rằng vấn đề vũ lực không nhất thiết phải là chuyện đấm đá, nhưng vũ lực bằng lời nói, vũ lực bằng thái độ, và đây là loại vũ lực đem lại sự tổn thương sâu đậm và dài lâu. Nói một cách nôm na, sứ đồ Phaolô dặn rằng khi giải quyết vấn đề sai trật tội lỗi của những người khác trong hội thánh thì không được dùng lời nói như búa bổ đầu người ta, như sỉ vả vào mặt, không thể có thái độ cay nghiệt, không thể có những lời nói như vũ lực làm cho thương tổn. Vì tất cả những điều đó, tất cả những thái độ đó, tất cả những lời nói đó đều mâu thuẫn và sai trật, và hoàn toàn không có một chỗ đứng nào ở trong liên hệ gia đình của hội thánh trên căn bản của tình yêu thương. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng không thể giải quyết vấn đề tội lỗi mà không nhớ đến hay là đặt căn bản trên sự liên hệ yêu thương trong gia đình hội thánh. Động từ thứ hai mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ khuyên dỗ. Trong sự nối kết liên hệ của gia đình ở trong hội thánh, không có sự của trách nặng nề làm cho thương tổn, không có vũ lực trong lời nói, không có cứng rắn trong thái độ, nhưng phải khuyên dỗ. Chữ khuyên dỗ là một hình ảnh rất là đẹp đẽ, đó là đi đến gần bên cạnh và nói lời nhẹ nhàng. Đi đến bên cạnh, đúng ra là đi chung một đường bên cạnh, nghĩa là có một sự gần gũi, có một sự thân thương, có một sự nối kết, có mặt đối mặt, có sự nối kết cá nhân, có sự quan tâm gần gũi. Thêm vào đó là lời dịu dàng, lời ngọt ngào. Đây không phải là lời êm tai nói cho dễ nghe, nói cho khách sáo, nhưng là lời làm cho khuấy động một sự mạnh mẽ, tăng tiến trong tấm lòng. Tức là có một sự gây dựng trong lời nói, có một sự làm cho mạnh lên trong lời nói, trong sự khuyên dỗ này. Nghĩa là không phải chỉ là lời nói ngọt, nói suông, có lời của trách, có lời răn dạy, có lời sửa đổi, nhưng nói trong một tinh thần với sự gây dựng, với chủ đích làm cho hoàn phục, làm cho trở lại nguyên lành, làm cho được yên ủi. Đây là chữ thường dùng cho Đức Thánh Linh, là thần yên ủi, là đấng đi song song bên cạnh để hướng dẫn, dạy dỗ, ban thêm sức mạnh, ban sự hướng dẫn, chỉ rõ đường đi, nâng đỡ trong sự té ngã có thể đứng dậy được, trong chỗ yếu đuối trượt ngã có thể được mạnh mẽ vùng dậy trở lại. Lời Chúa cũng được gọi là lời khuyên dỗ, an ủi, lời Chúa cũng là lời để làm cho mạnh mẽ trở lại, lời khôi phục, lời đem lại sự sống. Chữ này được dùng trong quân đội là lời ra quân, khi một vị tướng dùng lời nói của mình để khuyến khích quân lính, làm mạnh mẽ tấm lòng, làm thêm sự hăng hái, khuấy động sự dũng cảm can đảm, để người lính ra trận với một lòng tin tưởng của sự chiến thắng. Đó là mục đích của sự giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh, trong sự liên hệ gia đình, đức tin trong Chúa, là để làm cho mạnh mẽ trở lại, là để làm cho sống lại, là để có thể đứng vững an trở lại, nguyên lành trở lại, mạnh mẽ trở lại, sống động trở lại, chứ không phải làm cho nhục nhã, ê chề, thất vọng, đau đớn. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 14. Hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bầy bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhìn nhục đối với mọi người, hãy giữ đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng phải tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Có sự răn bảo, nhưng sự răn bảo đem đến sự yên ủi cho những kẻ ngã lòng, đem đến sự nâng đỡ cho những kẻ yếu đuối, và được gói trọn trong thái độ nhìn nhục, ôn hòa, chăm sóc, nâng đỡ, yêu thương. Ở đây chúng ta đang nói về sự sửa sai tội lỗi ở trong gia đình. Chúng ta không nói về sự đương đầu với những kẻ chống nghịch, những người đến phá hoại hội thánh, những người đến gây vấp phạm, những người giảng dạy sai lầm đạo lý của Chúa Giê-xu, những muôn sói đến để cấu xé, giết hại đàn chiên của hội thánh, thì thái độ của chúng ta dứt khoát, tranh chiến chống cự, sống chết để bảo vệ con dân Chúa, sống chết để bảo vệ lẽ thật tin lành, sống chết để ngăn ngừa sự tấn công. Nhưng ở đây trong sự liên hệ của gia đình, chúng ta luôn luôn nhớ là giải quyết tội lỗi nhưng luôn với một mục đích, đó là làm cho sống chứ không làm cho chết, đem vào kinh nghiệm của ân điển và sự thương xót dồi dào của Chúa Giêsu. Cho nên nguyên tắc yêu thương, nguyên tắc khuyên dỗ đối diện với những người trong hội thánh như là cha, như là anh em, như là mẹ, như là chị em, với sự thánh khiết của lời Chúa, nhưng cũng với sự yên ủi của Thánh Linh và quyền năng của sự sống và sự sống lại trong Chúa. Sau khi thiết lập nguyên tắc đối xử yêu thương trong cộng đồng của hội thánh, đặc biệt về vấn đề giải quyết tội lỗi trong hội thánh, bây giờ sứ đồ Phaolô áp dụng những nguyên tắc này trên bốn nhóm người tiêu biểu trong hội thánh. Nhóm thứ nhất là những người đàn ông có tuổi. Ông nói, chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Rõ ràng ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh nguyên tắc đối xử với nhau như trong một gia đình, vì hội thánh chính là gia đình ở trong Chúa. Một người con trong gia đình phải cư xử với cha như thế nào khi thấy cha mình phạm tội hay là biết rằng cha mình đang ở trong thói quen tội lỗi, thì làm sao đến với cha, làm sao để giúp cha mình đối diện với vấn đề tội lỗi, giải quyết vấn đề tội lỗi? Và câu trả lời là trong sự kính trọng, giúp đỡ cha mình giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng trong sự kính trọng đối với cha. Như vậy khi một người nam có tuổi ở trong hội thánh, nghĩa là một người lão niên, một trưởng lão ở trong hội thánh phạm tội, thì sứ đồ Phaolô dặn rằng phải giải quyết tội lỗi, nhưng với thái độ của một người con đến với một người cha, nghĩa là trong tinh thần kính trọng. Kinh Thánh nói thường xuyên về sự kính trọng đối với người già cả, đối với người có tuổi, đối với người tóc bạc. Và Kinh Thánh cũng dạy dỗ cách rất rõ ràng về thái độ của những người con cái đối với cha mẹ. Phải hiếu kính cha mẹ, phải tôn trọng cha mẹ. Như vậy đến với một người có tuổi như người con đến với người cha, nghĩa là đến với người đó trong thái độ yêu mến, kính trọng. Chúng ta mỗi người là thành viên ở trong hội thánh, thì có trách nhiệm phải đối diện với tội lỗi ở trong hội thánh. Trách nhiệm này được giao phó cho mọi người ở trong hội thánh, nhưng đặc biệt được giao phó cho cấp lãnh đạo ở trong hội thánh. Nghĩa là khi ở trong hội thánh có vấn đề tội lỗi, thì hội thánh có trách nhiệm phải đối phó với tội lỗi đó, dầu người phạm tội là người lớn tuổi, cao tuổi hơn những người lãnh đạo trong hội thánh, cao tuổi hơn các thành phần khác trong hội thánh. Hội thánh có trách nhiệm giúp người đó giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng phương cách giúp đỡ phải bày tỏ một thái độ kính trọng, yêu mến, đặt để trên nền tảng của sự yêu thương, là căn bản của sự liên hệ cho mọi thành phần ở trong hội thánh. Đó là điều sứ đồ Phaolô căn dặn Timôthê, chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Thứ hai, làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh liên hệ đến người trẻ tuổi hơn, đặc biệt với một nam thanh niên trẻ tuổi hơn. Trong trường hợp này cũng giải quyết vấn đề trên căn bản của sự yêu thương trong liên hệ gia đình ở trong hội thánh. Chớ của nặng nhưng hãy khuyên dỗ kẻ trẻ như anh em. Phải giúp đỡ những thanh niên trẻ trong hội thánh đang có nhu cầu đối diện với tội lỗi như anh em. Phải đối xử với họ như anh em. Nếu thái độ đối với người có tuổi hơn khi phải đòi hỏi họ đối diện với vấn đề tội lỗi là thái độ kính trọng, thì thái độ đối với người trẻ hơn khi đòi hỏi họ đối diện với tội lỗi là thái độ khiêm nhường, là thái độ khiêm nhường. Chữ như anh em nhấn mạnh về sự liên hệ như trong một gia đình ở trong hội thánh, đồng thời nhấn mạnh thái độ khiêm nhường đối với nhau trong sự nối kết liên hệ bình đẳng, ngang hàng, không cư xử dựa trên cương vị của người lãnh đạo với tư thế cao hơn, có thẩm quyền hơn, như trong tinh thần khiêm nhường đến với nhau như một người anh em. Chữ như anh em này cũng nhắc nhở đến căn bản của sự yêu thương đối với nhau, vì tình yêu thương đối với anh em mình trong hội thánh, đối với anh em mình trong Chúa là minh chứng thực tế nhất của đức tin. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 21 nhắc nhở mỗi chúng ta, đó là hễ ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Trong liên hệ gia đình của hội thánh Chúa, tình yêu anh em phải được bày tỏ cách rõ ràng, và càng phải bày tỏ cách rõ ràng hơn nữa khi đối diện với vấn đề nhiêu khê và nhạy cảm như vấn đề tội lỗi ở trong gia đình hội thánh. Và cách mà sứ đồ Phaolô dùng chữ như anh em, đối xử như anh em, không đề cập đến vấn đề thứ bậc trên dưới, nhưng nhấn mạnh đến tinh thần khiêm nhường, hòa đồng, cùng đứng chung một chỗ như anh em trong gia đình. Nhưng khi tội lỗi xen vào trong liên hệ gia đình của hội thánh, khi anh em mình là người phạm tội, thì mỗi người con cái Chúa đều có trách nhiệm đến với anh em mình trong thái độ khiêm nhường, ôn hòa để giúp đỡ giải quyết vấn đề tội lỗi. Như trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 15, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ga-la-ti đoạn 6, câu 1 nhấn mạnh về thái độ khiêm nhường, cẩn thận. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, ai cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Khi có người anh em nào trượt ngã, vấp ngã vì tội lỗi, thì chúng ta có trách nhiệm phải sửa họ lại. Sửa đây là làm cho lành lặn trở lại, nguyên lành trở lại, hoạt động trở lại, tốt lành trở lại. nghĩa là làm cho hồi phục trở lại mạnh mẽ như xưa lúc trước khi sa ngã phạm tội. Thì phải làm thế nào để sửa họ lại? Sứ đồ Phaolô dặn dò, phải lấy lòng mềm mại để sửa họ lại, phải có một thái độ khiêm nhường đối xử với nhau như anh em, biết rằng mình cũng rất dễ dàng để phạm tội, để té ngã. Cho nên trong thái độ ôn hòa, khiêm nhường, giúp đỡ nhau để có thể đứng dậy trở lại trong ơn của Chúa. Đó là thái độ mà sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Chớ quá nặng nhưng hãy khuyên dỗ kẻ trẻ như anh em khi giúp đỡ họ đối diện và giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống và trong sự liên hệ hội thánh. Như vậy trong sự liên hệ đối với người già cả, người nam lớn tuổi hơn, khi họ phạm tội thì đến với họ với một thái độ kính trọng như người con đến với cha. Với người nam trẻ tuổi hơn, và khi những thanh niên này phạm tội, thì trách nhiệm của chúng ta trong hội thánh là phải đến với họ nhằm giúp đỡ giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng trong thái độ khiêm nhường, ôn hòa, bình đẳng như anh em, không đặt căn bản trên cương vị, nhưng đặt căn bản trên sự liên hệ yêu thương trong hội thánh. Và bây giờ đến nhóm người thứ ba là đàn bà có tuổi, những người phụ nữ trong hội thánh, cao tuổi hơn nhưng có vấn đề tội lỗi, trong đời sống riêng hay trong đời sống của hội thánh, thì sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê một lần nữa, chớ quá nặng nhưng hãy khuyên dỗ đàn bà có tuổi như mẹ. Nghĩa là đến với họ trong thái độ nhã nhặn, nhẹ nhàng với sự kính trọng. Nhã nhặn, nhẹ nhàng với sự kính trọng. Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê suy nghĩ đến thái độ phải có giữa một người con đối với người mẹ của mình. Thì thái độ của một người con đối với người mẹ trong sự cư xử luôn luôn là với thái độ nhẹ nhàng, nhã nhặn với sự kính trọng. Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng thái độ của con cái đối với cha mẹ là sự tôn kính. Là những người làm con chúng ta phải vâng phục cha mẹ, phải vâng theo lời cha dạy dỗ và phải lắng nghe lời khuyên bảo của mẹ. Nhưng như trong một gia đình thì trong hội thánh sẽ có những người phụ nữ có tuổi vấp ngã phạm tội. Thì vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh phương cách giải quyết không phải là của nặng nhưng là khuyên dỗ, và khuyên dỗ với thái độ như con đối với mẹ. Nghĩa là với thái độ nhẹ nhàng, nhã nhặn, với lòng kính trọng. Tưởng tượng rằng khi người mẹ của chính mình phạm tội vấp ngã mà mình phải đối diện với mẹ trong vấn đề tội lỗi này thì phải làm thế nào? Phải đến trong thái độ nào? Rõ ràng chắc chắn là không thể đến với thái độ dữ dằn của trách với bạo lực trong lời nói, nhưng phải đến trong tất cả sự khuyên dỗ nhẹ nhàng, nhã nhặn, đầy sự kính sợ, đầy sự quan tâm, với tất cả cẩn trọng nhẹ nhàng và dư dật trong sự yêu thương. Dĩ nhiên không du di về tiêu chuẩn của Chúa trên tội lỗi, nhưng đối diện với tội lỗi của người phụ nữ có tuổi với tất cả sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho. Chúng ta tìm thấy trong thơ Philip đoạn 4 câu 1 câu 2 một thí dụ điển hình trong cách mà sứ đồ Phaolô đối diện với vấn đề tội lỗi của người phụ nữ có tuổi trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết: "Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Eodi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi." Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đối diện với vấn đề tội lỗi trong hội thánh, đặc biệt với hai người phụ nữ lớn tuổi, trên căn bản của sự yêu thương. Ông đặt họ trong sự liên hệ của những người rất yêu thương, rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho ông, là kẻ rất yêu dấu trong Chúa. Sứ đồ Phaolô đối diện với vấn đề một cách êm dịu, nhẹ nhàng, nhã nhặn. Đồng thời với tất cả sự kính trọng, ông nhắc lại, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Và chỗ đứng của họ trong ân điển, họ là những người có tên được biên vào sách sự sống. Và ông dùng lời khuyên dỗ nhẹ nhàng để đến với họ. Tôi khuyên Eodi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hai người phụ nữ có tuổi trưởng thành trong Chúa là những người đã đóng góp cách triệt để cho đạo tin lành và sự gây dựng của hội thánh. Nhưng trong trường hợp này phạm tội chia rẽ, không sống trong sự hiệp một yêu thương, không chung lòng trong sự hầu việc Chúa. Và đây là một vấn đề phải giải quyết, không thể để lâu, gây nên cớ vấp phạm và tai hại cho hội thánh. Nhưng cách mà sứ đồ Phaolô đối diện với vấn đề là trước hết thiết lập căn bản của tình yêu thương, không phải chỉ là vấn đề yêu thương nguyên tắc trong hội thánh, nhưng là chính tình cảm cá nhân và sự dấn thân yêu thương của ông đối với họ. Ông nói họ là người rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên, là những người rất yêu dấu trong Chúa. Ông xác minh công khó của họ trong sự chiến đấu vì đạo tin lành, và ông dùng lời nhã nhặn, nhẹ nhàng, đầy kính trọng mà khuyên dỗ họ. Và đó cũng là điều ông dặn dò Timôthê và dạy dỗ toàn thể hội thánh, đó là chớ quá nặng nhưng hãy khuyên dỗ người đàn bà có tuổi cũng như mẹ khi phải đối diện với vấn đề tội lỗi trong đời sống của họ và trong liên hệ của hội thánh. Bây giờ tới nhóm người thứ tư trong hội thánh, đó là những người thiếu nữ. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vấn đề giải quyết tội lỗi ở trong hội thánh phải được giải quyết trên căn bản của sự yêu thương, nối kết lẫn nhau như trong một gia đình trong Chúa. Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê rằng, nếu người phạm tội là người nam lớn tuổi hơn thì phải cư xử với họ cách kính trọng, chớ của nặng, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Với người nam trẻ tuổi hơn thì hãy đến với họ với tinh thần khiêm nhường, nối kết khuyên lơn như một anh em trong gia đình trong Chúa. Nếu người phạm lỗi là một phụ nữ có tuổi hơn thì phải đến với họ, cư xử với họ với thái độ nhã nhặn, nhẹ nhàng và đầy lòng kính trọng, như là đối với chính mẹ của mình vậy. Và bây giờ đến nhóm thứ tư, là nhóm phụ nữ trẻ tuổi hơn. Nếu người phạm tội là một thiếu nữ thì phải cư xử như đối với chị em, và ông nhấn mạnh phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Phải giúp đương đầu giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh trong sự liên hệ. Và đặc biệt nếu người phạm tội là một thiếu nữ trẻ tuổi thì phải cư xử cách thánh sạch trọn vẹn. Đến với họ để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong sự nối kết yêu thương của hội thánh, như trong liên hệ của gia đình, như với chị, với em của mình, với tất cả tấm lòng thanh sạch. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thái độ thanh sạch, không phải chỉ thanh sạch mà thôi, nhưng thanh sạch cách trọn vẹn, tất cả mọi sự thanh sạch. Nghĩa là trong mọi khía cạnh của sự cư xử nối kết với người thiếu nữ, để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của họ hay trong sự liên hệ đối với hội thánh, thì căn bản chính yếu là sự tinh sạch trước mặt Chúa, thánh sạch trước mặt Chúa, đối với họ như chị em trong gia đình. Vì vấn đề tội lỗi là vấn đề sâu kín trong tấm lòng, và người phạm tội là người có vấn đề trong đức tin, đang hụt hẫng chỗ đứng của đức tin, đang gặp sự khó khăn, gãy đổ trong sự thông công với Chúa. Hơn nữa, nếu đây là một người phụ nữ trẻ, là một thiếu nữ thì còn rất dễ để bị ảnh hưởng, lôi kéo, nhất là đối với những người đứng trong cương vị lãnh đạo. Cho nên đây là một môi trường nguy hiểm, nhiều cạm bẫy, cần phải rất cẩn trọng. Dĩ nhiên vấn đề tội lỗi cần phải được giải quyết, nhưng trong khi giải quyết vấn đề tội lỗi của người thiếu nữ, thì người đến giúp đỡ phải hết sức cẩn trọng trong chỗ đứng của mình, để chính mình không bị vấp ngã. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò cách cẩn trọng, phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn, và phải giữ sự liên hệ trên căn bản của sự yêu thương trong hội thánh, sự yêu thương trong gia đình như đối với chị em. Như vậy, tổng kết sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô: thứ nhất, vấn đề tội lỗi trong hội thánh phải được giải quyết, và giải quyết trong sự liên hệ của sự yêu thương như trong một gia đình ở trong Chúa. Vì hội thánh chính là gia đình ở trong Chúa, gia đình lớn trong đức tin, bao gồm những gia đình cá nhân trong hội thánh. Và căn bản của sự liên hệ chính yếu trong gia đình, đó là sự yêu thương, sự nối kết liên đới của trách nhiệm liên hệ. Thì như trong một gia đình, khi các thành phần ở trong gia đình có người phạm tội, thì gia đình đó phải đứng chung lại trong đức tin, để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trên căn bản của lời Chúa. Thì trong hội thánh cũng vậy, khi có tội lỗi ở trong vòng hội thánh, thì gia đình của hội thánh cũng phải họp lại, cũng phải chịu trách nhiệm để giúp giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh, và chắc chắn cũng phải giải quyết trên căn bản của lẽ thật của lời Chúa. Đây là trách nhiệm của tất cả thành viên trong hội thánh, đặc biệt là với những người có trách nhiệm lãnh đạo. Thì sự giải quyết tội lỗi không phải là sự của nặng, làm cho thương tổn, làm cho thêm gãy đổ, thêm xa cách, nhưng phải có sự khuyên dỗ, chỉ dẫn, nâng đỡ để người phạm tội có thể trở lại trong chỗ đứng bình thường của đức tin, hồi phục trở lại trong những sự liên hệ trong hội thánh. Cho nên đối với những người nam lớn tuổi hay là có tuổi thì không có trách nặng nề, nhưng khuyên dỗ như cha với sự bày tỏ thái độ kính trọng. Đối với những thanh niên hay là những người nam trẻ tuổi hơn thì đến với họ để giải quyết vấn đề tội lỗi trong thái độ khiêm nhường, bình đẳng, liên hệ như với anh em. Nếu người phạm lỗi là người đàn bà có tuổi hay là người phụ nữ cao niên thì phải đối xử cách nhẹ nhàng, khéo léo, kính trọng như đối với mẹ mình. Không nặng tiếng nhưng khuyên dỗ trong sự khéo léo yêu thương. Và khi giải quyết vấn đề tội lỗi với thiếu nữ nhỏ tuổi hơn hay là với những người phụ nữ còn trẻ thì phải cư xử trong sự liên hệ như là với chị em trong gia đình, với tất cả sự cẩn trọng để mọi khía cạnh của sự cư xử liên hệ bày tỏ rõ ràng sự thánh sạch trọn vẹn ở trong Chúa. Tất cả được thi hành với sự hiểu biết rằng hội thánh là gia đình ở trong Chúa, và căn bản của sự liên hệ là căn bản của tình yêu thương trong Chúa. Cho nên mỗi người trong hội thánh có trách nhiệm liên đới với những thành viên khác trong hội thánh, như với cha, với mẹ, với anh em, với chị em, và sống trong sự quan tâm liên đới trách nhiệm để cùng gây dựng hội thánh là một gia đình vững mạnh trong Chúa, sống làm sáng danh Chúa và làm tròn trọng trách Chúa giao phó.
chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui thì thầm bên tai chúng đã biết ly. Này đoàn con ơi chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại đến, về cùng cha ta đấng đã gọi ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao, vì này ta đi lo cho các người, dọn chỗ các người bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lời ngài khi xưa con xin nhớ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.